người gian thăm thoáng tu nhân, phù du kiếp sống mong manh vô thường. Bao nhiêu năm tháng tha phương, bây giờ niệm Phật trở về cố hương. Một câu niệm Phật chuyên hành, tiêu tham sân hận, phát tâm Bồ Đề. Đường đi không quá xa xăm, Tây phương mở lối chờ người giáng sanh. Nếu ta quyết chí tu hành, thiên đời an lạc, thoát dòng luân hồi, vững tin chỉ nguyện tâm thành, một đời sẽ được hóa sanh liên đài.
Thời gian thấm thoát trôi, phù du kiếp sống mong manh vô thường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tàu Tự Tịnh Xá Ngọc Nhân. Kính bạch trên cho tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái kỳ tu an lạc ngày của Tịnh Xá Ngọc Nhân với chúng ta. Tịnh Xá thì theo hệ khất sĩ, nhưng mà mình ở đây thì mình theo hệ của Bắc Truyền, nhưng vẫn gọi là Tịnh Xá, chứ Bắc Truyền gọi là chùa niệm Phật đường, rồi Đại Tùng Lâm, rồi tu viện vân vân. Từ Tịnh Xá chỉ dành riêng cho hệ phái khất sĩ. Nhưng mà biết sao chúng ta lại có Tịnh Xá Ngọc Nhân, quý vị cũng đừng ngạc nhiên tại sao chúng ta đi theo Bắc Truyền mà lại có Tịnh Xá Ngọc Nhân như thế này. Cái vào buổi chiều hôm nay thì chúng ta có cái thời thính pháp. Quý vị biết là pháp nhà Phật thì có công năng khai mở, nên ta gọi là pháp môn. Pháp môn có nghĩa là khai mở, môn là cửa. Khai mở cánh cửa của tâm mình để đi vào trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Cái gì đi vào trong tâm hồn của mình, tức là thấm nhuần lời Đức Phật dạy, để khai cái tâm của mình. Mà cái tâm gì phải khai? Đó là tâm Phật của mình á, phải khai ra cho chúng ta thấy được. Mà thấy được ta gọi là ngộ, nhập Phật chi kiến. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, nên cái dòng pháp của nhà Phật á, nếu chúng ta nghe mà đủ nhân duyên, hoặc là chưa đủ nhân duyên thì người ta nghe, người ta nghiền ngẫm, người ta suy nghĩ, và người ta có cái tác ý vào trong tâm của mình để khai sáng tâm mình. Mà quý vị biết là cái tâm được khai sáng thì có đầy đủ tất cả các công đức, còn mà tâm chúng ta chưa được khai sáng thì nó chưa có đủ tất cả công đức. Nhà Phật tu tập là không phải để mà ông ta mục đích là ông ta sẽ thành một cái vị gì đó để cho người khác tôn trọng. Nhà Phật cũng phải là tu tập để đạt được cái gì đó, để cho chúng ta thoải mái, cho chúng ta sướng. Nhà Phật tu tập cũng không phải là để cho được cái phước báo nhiều để chúng ta hưởng, vân vân. Mà tu tập của nhà Phật cái cuối cùng chúng ta hướng đến đó, làm ta hướng đến để giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát những cái ràng buộc ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, bất kỳ nơi nào cũng có cái ràng buộc của nơi đó hết, thì chúng ta tu đi đến sự giải thoát. Thì cái đạo mà tu tập để đi đến giải thoát đó, người ta gọi là đạo giải thoát. Chúng ta tất cả ai sanh ra thế gian này phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, nên ta bị dính mắc trong cái ăn uống mặc nghỉ. Rồi chúng ta sanh ra thế gian này phải có cái mối quan hệ với chồng, vợ, con, bạn bè, anh chị vân vân. Chúng ta bị mắc trong cái dính mắc trong cái chồng, vợ, con, bạn bè, anh chị. Chúng ta sanh ra trong những nẻo sanh tử luân hồi, nhiều ngày nhiều tháng chúng ta có cái tình cảm với những nẻo sanh tử luân hồi. Sống lâu bắt đầu trở thành thói quen, sống lâu nó lưu vào trong tâm thức của mình. Những cái kỷ niệm chúng ta thoát ra không được, do đó mà chúng ta bị dính mắc trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mình sống ở kiếp người nhiều nhất, mình dính ở kiếp người nhiều nhất. Ví dụ như kiếp này mình sanh ra làm người, kiếp sau mình sanh ra làm người, kiếp tới nên mình sanh ra làm người. Nhiều kiếp sanh ra làm người nên nó thói quen làm người. Mà thói quen làm người thì có gì? Có cha, có mẹ, có anh, có em, có bạn, có bè, có tài sản, có vật chất, có thân, vân vân, có vui, có buồn, có hờn, có giận. Thì những cái đó trở thành những người bạn của mình luôn, quen luôn. Thì tất cả những cái đó nhà Phật gọi là dính mắc. Nên mình dính mắc, nên khi mà ở trong thân của mình ăn uống mặc nghỉ, mình dính mắc bởi ăn uống mặc nghỉ. Mình quen đi trong sanh tử luân hồi, mình dính mắc bởi sanh tử luân hồi. Mình sống trong kiếp người nhiều hoặc là kiếp nào nhiều thì dính mắc trong kiếp đó nhiều. Khi mà phục vụ cho cái thân và tâm mình thì có của cải vật chất để phục vụ cho chính cái thân và cái tâm của mình, do đó mình dính mắc vào trong đó. Giải thoát có nghĩa là mình thoát khỏi tất cả những cái dính mắc đó. Ví dụ như mình ở trong kiếp người mà mình vẫn không bị dính mắc trong kiếp người, như vậy thì trong nhà Phật gọi đó là sự dính mắc. Mà dính mắc đó Đức Phật dạy đó gọi là kiết sử. Nên nhầm khi chúng ta nói kiết sử mà không hiểu hết cái kiết sử đâu. Kể ta kiết sử trong cái kiếp người này, kiết sử trong cảnh giới, và kiết sử trong cái sở hữu của trong những cái kiếp sống. Tức là để phục vụ cho mình thì mình phải cần ăn uống mặc nghỉ, rồi cần ở trong cái đời sống, rồi là mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, chỗ nào thì chúng ta lưu luyến cái chỗ đó, chúng ta sở hữu chỗ đó và mình lưu luyến chỗ đó, trở nên luôn luôn lúc nào tâm mình cũng vọng động, gây ra những cái phiền não trong tâm. Và chính cái phiền não này nó tạo thành cái dòng nghiệp mới mà nó dẫn mình đi tiếp, thành cái năng lực, thành một cái lực để dẫn đi sanh tử luân hồi. Mình đến đây ai dẫn mình đi? Đến đây nghiệp dẫn đến đó. Rồi mình sống ở đây mình sống với ai? Mình sống với nghiệp đó. Mình ra đi với ai? Mình ra đi với nghiệp đó. Tất nhiên là nghiệp tạo ra, nếu con người tạo ra bởi thân khẩu ý, nhưng cái gốc của nghiệp là nằm trong tâm của mình. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mỗi khi mình tác ý tức là vọng tâm khởi lên đó, thì trở thành cái nghiệp mới và trở thành dòng năng lượng, nó sẽ dẫn mình đi những kiếp sống sanh tử luân hồi. Do đó mà tại sao chúng ta lại tác ý? Tại vì chúng ta vướng mắt, chúng ta tác ý. Nếu mà mình không vướng mắt thì tâm mình trở nên thiền định, không có tác ý trong đó, thì cái dòng nghiệp của sanh tử luân hồi bắt đầu nó chấm dứt. Như vậy thì không phải là chấm dứt sau khi chết nó mới chấm dứt, mà chấm dứt ở trong hiện tại. Ví dụ như chúng ta làm người thì chúng ta chấm dứt đau khổ con người ở tại kiếp người. Chúng ta ở cõi trời thân chư thiên thì chấm dứt đau khổ tại chư thiên. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì chấm dứt tại Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là tu tập mà sẽ đi đến giải thoát. Như vậy thì giải thoát ở trong cái kiếp sống đó. Thông thường tất cả mọi người xung quanh bị nó ràng buộc, nhưng mà mình tu tập thì mình sẽ không bị ràng buộc tại trong kiếp sống đó. Chứ không phải là sau khi chết chúng ta mới được giải thoát. Có nhiều người á, có cái đạo gì mới mới là chuyện vô đó, là giờ mình ráng tu đi, sau khi chết đi lập tức là thần thông diệu dụng giải thoát liền trong ly chết. Đã không, nhà Phật cũng có đó. Nhà Phật có thể sau khi chết được giải thoát, có thể tại nơi này được giải thoát, nhưng cái giá trị lớn nhất nhà Phật là khai tâm mở trí, cái pháp môn mở cửa tâm mình, trực nhận thấy tánh ta giải thoát liền ở tại chỗ đó. Có nghĩa là tâm mình không vướng mắc. Có thể tướng mình có thể vướng mắc đừng chút, nhưng tâm mình không vướng mắc thì người ta gọi đó là tự tại đó. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy chữ tự tại là cho đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa có nghĩa là chúng ta đã giải thoát khi mà chúng ta đang sống trong cảnh ràng buộc. Sống trong cảnh ràng buộc mà tâm mình đã giải thoát thì đó ta gọi là tu tâm á. Mới vừa từ ở trường Đại học Bình Dương, thầy về đây, tự nhiên là hồi sáng thầy đi học trên đó, đại học master trên đó. Đi giữa đường thì cô Phật tử có mấy điện thoại gọi là thầy, bây giờ thầy giảng cái bài pháp bữa hổm mà con giờ rơi vô trường hợp giống y chang y hịch gì đó. Chồng con làm công chức, rồi bây giờ ổng làm tổn thương con. Bây giờ mỗi khi ổng về nhà, con mà nấu cơm cho ổng ăn, con muốn bỏ vô cho một đống muối vô ăn quéo lưỡi. Con nấu nước cho ổng tắm, con tưởng tượng là ổng đứng đó, con đổ nguyên cắm nước sôi trên bình của ổng luôn vậy đó. Có nghĩa là trong tâm của mình á, mà cổ là cổ không cách nào để cổ tháo gỡ cái ý nghĩ ác đó ra khỏi trong tâm của mình hết, không có cách gì hết trơn. Bây giờ cổ là hàng ngày nghe pháp, cổ kể lên cả chừng 20-30 vị thầy mà cổ nghe gì đó, thầy Phước Tiến, thầy Thiện Thận, thầy Thiện Sinh, thầy Vũ Chánh, thầy Chí Chơn, cổ kể dò có dọc cổ nghe hết trơn á. Nhưng mà nghe thì nghe, nhưng cái ý ác đó nó vẫn còn trong tâm cổ, cổ sợ hoài sợ hết, cổ điện thoại thầy là thầy làm sao cho con á là cái ý ác nó rời khỏi tâm con chứ giờ á. Nếu mà hàng ngày con hướng tâm vậy đó, có bữa nào con mất kiểm soát con làm thiệt cả thầy. Nói vậy đó, là bữa nào mà ông chồng đi á, đi 5-3 bữa nửa tháng ở nhà tu hành á, như thánh nhân vậy đó, nhẹ nhàng dễ sợ luôn. Đi từng bước an lạc mà tới gặp mặt ông chồng cái máu họng nó trào lên. Nó cứ trào lên vậy đó, là niệm Phật mà cứ nó trào à. Biết nghe quan gia trái chủ nó tới vậy đó. Vậy thấy không? Như vậy thì là tại sao chúng ta không có cái được cái sự mà cắt khỏi trong cái tâm mình những cái ý nghĩ, cắt khỏi trong cái tướng mình những cái hành động, cắt khỏi trong miệng mình những cái lời nói ác ở tâm mình, tại vì chúng ta chưa có cái nền tảng. Nếu ta nền tảng đó là tạo những cái phước báo, chính có những nền tảng tạo phước báo, mà chính cái phước báo đó nó sẽ giúp cho mình cắt những cái đó, chứ không phải là chỉ nghe một bài pháp mình cắt được đâu. Nghe bài pháp nếu ta giác ngộ ta cắt mới được, còn nghe bài pháp chúng ta hiểu đạo thì chúng ta không thể cắt được. Hiểu đạo chưa cắt được phiền não, hiểu đạo chưa giải quyết được sanh tử luân hồi, mà chúng ta phải tu cho đến sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là bao nhiêu phiền não ta đoạn diệt sạch hết thì cái đó mới gọi là giác ngộ. Còn bây giờ mình nghe bài pháp chẳng qua mình hiểu đạo thôi, hòa thượng từ gọi là giải ngộ. Người ta giải thích cho mình ngộ ra cái lý lẽ của đạo, để chúng ta áp dụng lý lẽ của đạo đó vào trong đời sống ta tu hành. Đến khi nào đó đi vào trong thâm thức của mình là mình được giác ngộ, thì những cái tâm phiền não ở trong tận cùng sâu thẳm trong tâm mình nó sẽ mất đi. Nên nó phải có cái nền tảng, giống hệt như mình xây cái nhà cũng phải có xây cái móng, và chính cái móng đó là cái vững chắc để cho nó không lúng không sụp cái nhà của mình. Nếu mà không xây cái móng á mà mình xây lên trên không thì nó không có bền chắc đâu. Vài bữa đến lúc nào đó nó nặng chắc đè xuống nó cũng lúng cũng nghiêng cũng nứt tường cũng hư nhà của mình. Do đó tu tập nó phải có cái móng, mà nên tu tập mình hướng tới đạo giải thoát thì nó cũng phải có cái móng của cái đạo giải thoát. Mà móng của đạo giải thoát á đó là cái đạo tâm của mình. Móng của đạo giải thoát á là đạo lý ở đời, móng của đạo giải thoát là đạo hiếu mà chúng ta tu tập mà Đức Phật nói trong kinh. Như vậy thì muốn mà đi đến cái đạo giải thoát có nghĩa là không còn kiết sử trong tâm, sống tự tại. Sống tự tại tức là chúng ta có thể vượt qua những cái kiết sử ràng buộc của thân và tâm mình, không còn trói buộc nữa, nó tự tại. Ví dụ như mình sống trong cái cảnh sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết làm mình khổ. Sống trong cảnh ân quán trả dây, mà ân quán trả dây là không làm cho mình khổ. Hồi nãy á, đối với ông chồng có đó là ân quán trả dây đó. Hồi xưa á, mình đã từng làm cho người ta đau khổ, giờ người ta làm cho mình đau khổ. Nhưng mà hồi xưa người ta chưa có giác ngộ, mình làm cho người ta đau khổ khủng khiếp, nó ôm mối hận. Bây giờ người ta quay lại người ta trả thù, quay lại trả thù xui cho người ta, mình giác ngộ người ta trả thù như không. Bỏ à bỏ, không ghen. Bỏ à bỏ, không hận, tại mình giác ngộ rồi. Mà cái gì làm giác ngộ đó có hai phần. Một phần thứ nhất là cái nền tảng, chúng ta tạo nên nền tảng sự giác ngộ. Cái thứ hai nữa, ta tu tập đi đến sự giác ngộ, thì tới cái thứ ba chúng ta mới vượt được cái kiết sử này. Nếu bằng không ta không có vượt qua được kiết sử này đâu. Có nghĩa là những sự trói buộc ở trong tâm của mình không bỏ ra được là không được giải thoát. Nên người giải thoát họ nhẹ nhàng, họ thanh thản lắm. đã từng bước đi an lạc, từng bước đi nhẹ nhàng. Ví dụ như một vị tỳ kheo đi khất thực, đi giải thoát đi, phải không? Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua. Nhẹ nhàng thanh thản chứ đâu phải tối ngày là nghĩ cách đi báo thù báo oán đâu. Đâu phải tối ngày nghĩ là có nậm bao con số đề nào ra để bàn đề đâu. Đâu phải tối ngày nghĩ cái cách để đậu chến bài tứ sắc đâu. Đâu phải tối ngày kiếm xem cái tập phim nào hay để coi đâu. Ta bị dính mắt ta không hay. Có nhiều người dính mắt bởi tiền, tối ngày tìm cách tìm ra tiền, giữ tiền và đẻ lãi ra tiền, cả đời chết trong đống tiền, chết bỏ tiền lại. Cái mà phiền não gì tiền mang theo. Quý vị, con người nó là ghê gớm vậy đó. Cả đời nhớ tới tiền, nghĩ tiền nhằm khi tổng tổng giám đốc. Có một cái chú Phật tử ở bên Bình Thạnh nè. Tổng giám đốc, ông bày ra ông làm quá trời, ông làm gì ông làm chứ không có gì. Ký mà chiền xuống công ty dưới một đồng ở không ký đó. Có nghĩa ông lộn cho ngọt, 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 ngọt hết luôn, tham, tham sợ luôn á. Cái gì ông cũng đem về công ty mà ông bất quản lý được, tại vì con mình ông quản lý không được. Do đó mà ông làm đâu là mấy chục cái công ty nhỏ, công ty con vậy. Mà gặp bà vợ có than, trời ơi than, trời ơi thầy, cuối năm về không có đồng bạc nữa thầy tin không? Không có đồng bạc nữa, con phải đi mượn tiền, ta đi sạn Tết á. Mà ông xài bạc trăm tỷ không à, tức là công ty ông làm ăn á, bạc trăm tỷ. Cái gì ông ôm đồm chứ mà ông không có quản lý được. Nghĩa là ông không có người tâm phúc, ông không có là lính ruột. Cứ ra ngoài không ta lọt kẻ, người ta cứ chen, ta lấy, ta lọt kẻ đó, không quản lý được thì lọt kẻ, ta ăn hết. Vậy mà ông có tham gì đó, yên tâm. Ta gọi là tham thì thâm đó, ông bà nói tham thì thâm chỗ đó đó. Nên nói gì cái gì đó. Tối ngày ông nghĩ ra ông làm cực dữ lắm. Không biết uống rượu, không biết hút thuốc, không biết chơi bời tối ngày. Sáng 5 giờ ông thức ông vô cơ quan ông làm mày. Ông làm cái tới 11, 12 giờ khuya ông mới về nhà. Làm bao nhiêu công ty tổng giám đốc mà. Cuối cùng tới Tết không có tiền để sắm đồ cho con, có gì tin không? Doanh thu ông cả trăm tỷ, cuối cùng Tết đâu mất tiêu chứ, không có một bạc nào chứ ha. Mất sự kiểm soát mà mình lại cực khổ vậy. Nên là một người mà cả đời nghĩ tới tiền bạc, tìm ra tiền, giữ được tiền, người đó bị kiết sử trong tiền, nghĩa là bị trói buộc trong tiền. Còn ví dụ như á, có cô Phật tử, ông chồng thì đi làm công chức, cổ thì ở nhà đưa rước con vậy đó. Bắt đầu là cổ sợ ông chồng ngoại tình, nên là thuê ông tài xế. Ông tài xế thì lái xe cho ông chồng 4 triệu. Nó là mày em á, mà em cung cấp thông tin của ổng á, chị cho em thêm 6 triệu. Ông tài xế ngon ơ lãnh 10 triệu à. Ổng đi đâu tài xế nhắn tin, anh ba đang đi ở khách sạn này, anh ba đang đi ở restaurant kia, anh ba đang đi đâu đó, nhắn tin vậy thôi à, tháng cho thêm 6 triệu. Sao mà ông chồng đi chỗ nào ông chồng cũng đi, cũng bà vợ cũng biết chứ á. Nó dốc cái bà vợ chỉnh liền, bữa đó ông đi đó đó, tôi biết chơi nè. Ông chồng mới xét đi xét lại về ông tài xế chứ không đâu chứ á. Không lẽ mình bỏ tài xế thì bả còn nghi nữa, phải không? Do đó đó ông chồng là mày chị ba mày cho mày nhiêu, là cho thêm 6 triệu giữ thiệt chứ sao, cho thêm 6 triệu. 4 triệu tiền lương của cơ quan đó, 10 triệu phải không? Bây giờ á mày cũng nhắn tin về mà nhắn tin lộn địa chỉ giùm tao đi, tao cho mày thêm 10 triệu. Ông tài xế lãnh tháng 20 như là ngon ơi vậy. Nhắn lộn, nhắn thôi. Ví dụ như là đi khách sạn A mà đổi là khách sạn B giùm cái, nhắn tin cũng nhắn, ăn lương 2-3 đầu luôn, ngon ơi không. Tới cuối cùng mà thấy thời gian năm hai năm sau là sao thấy thông tin nó chết quớt không, bà mới phát hiện ra giờ không tin tài xế nữa, giờ mua chip điện tử gắn vô xe. Có chip điện tử gắn vô xe nghe hết trơn lời nói gì xe này, nói hết luôn hình ảnh luôn á, chip điện tử đó có 4-5 triệu nhỉ. Rồi á là gắn vô điện thoại 7-8 triệu rồi đó, chip điện tử giờ nó có chip điện tử theo dõi vậy đó. Rồi khổ không, rồi tối ngày mới ôm cái máy vi tính á, kè kè để mà nhận cái thông tin từ cái chip điện tử của ổng á, đi về là phải coi trong đó nói chuyện với ai. Ổng nói chuyện với ai mới lọc cái những cái lời nói chuyện, tin nhắn điện thoại ổng đọc hết trơn, không còn miếng nào chứ ha. Quý vị thấy không? Phải chi để thời gian đó người ta tu nó hay biết nhiêu không? Thời gian lôi lên cái máy còn phải copy lại theo á, thứ tự rồi ha. Ổng nói chuyện với ai, ngày mấy tháng mấy, gì chi với ông chồng mình làm gì chi vậy? Trong khi người ta không thương mình rồi á, dầu mình làm nhiêu đó người ta cũng không thương à. không ý nghĩa gì trơn á, mà mình đã lại mất cái đạo đức về đời tư, đúng không? Mình là ai mà mình chỉ là vợ thôi mà, mà tại sao nếu tất cả những cái đề tư của người ta mình lại tìm hiểu biết hết vậy, để làm chi vậy? Nhằm khi cha mẹ anh em người ta điện thoại mình cũng nghe lén, rồi là nhắn tin lại mình cũng nghe hết, mình cũng coi hết, làm sao vậy? Cái đó rồi mình gọi là ở dưới quê người ta gọi là mỗi lần đi học chứ, ta gọi là MLS. Có gì biết MLS không? MLS mất lịch sự á. Cái chuyện riêng của người ta, gia đình người ta nói chuyện là vợ chồng tôn trọng nhau, chứ đâu phải vợ chồng là cái gì mình cũng phải móc ra điện thoại người ta, mình cũng phải tra, cũng phải xét hết. Như vậy thì là mình cảm thấy mình có một cái gì đó nó không ổn rồi đó. Mà tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp cho mình á. Tại sao? Tại vì cái tâm đó, tâm mình bị dính mắc ai? Dính mắc ông chồng, dính khủng khiếp lắm. Tối ngày không bao giờ biết nhớ tới Phật, chứ mà không bao giờ biết nhớ tới con luôn á, chỉ là theo dõi ông chồng, không bao giờ biết cha mẹ của mình ăn ở làm sao luôn. Bữa nào bữa sinh nhật cha mẹ mình không biết, cha mẹ mình bị bệnh bị quạng lên máu gấp này hết chưa là không biết, mà chỉ quyết tâm phải theo dõi ông chồng cho bằng được, cả đời theo dõi ông chồng, rồi chết đi cái tâm theo dõi đi theo ông chồng lấy vợ khác. Dạ, quý vị thấy á, là mình bị đó. Đức Phật dạy là vô minh, không cần phải giữ gì đâu. Nếu mà tin tưởng nhau á thì không cần phải coi điện thoại gì chứ, bình thường thôi. Nếu mà không thương nữa hết duyên thôi thôi, bảy đi để bảy không sao chứ, tại còn duyên bảy tới hết duyên bảy đi, không cần phải kiểm tra điện thoại ổng thương mình sao, nhằm khi ổng sợ mình nữa đó. Nghĩa là sợ cái tánh của mình á, nhằm khi người ta sợ người ta không nói ra thôi. Tự nhiên á làm mà ta mất cái tự do, mà người ta mất tự do cái tự nhiên á là người ta tình chết, tự nhiên chết trong lòng ổng. Thấy người ta chỉ nể những người nào đàng hoàng, người nào lịch sự, người nào tôn trọng, còn làm gì có tôn trọng nhau không? Không tôn trọng không, nghe lén là gì đâu tôn trọng, mà ông tôn trọng tự nhiên nó chết ha. Tình cảm nó chết chứ đâu phải người ta muốn nó chết. Nhưng mà ta thấy người này thôi vậy thôi, thấy chán quá mà tự nhiên chán cái nó chết à. Thấy không? Đó là một sự trói buộc lắm. Nên khi tu tập nó phải có cái nền tảng dẫn đến sự giải thoát. Mà nền tảng sự giải thoát này đó là cái mà mình tạo nên cái phước báo. Mà phước báo này nó hướng đến sự giải thoát ở trong tâm của mình. Đó là cái đạo lý, đó là cái đạo tâm, đó là cái đạo hiếu ở trong đời sống. Ta giữ ba cái chữ đạo này, chúng ta đi đến cái đạo gọi là đạo giải thoát. Nên nền tảng của đạo giải thoát đó là ba con đường đạo. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái này. Như vậy thì chúng ta sẽ phân tích với đề tài được mang tên ba đường đạo đi đến đạo giải thoát. A Di Đà Phật. Cái thứ nhất á, là cái người tu tập á, mình phải có cái đạo tâm. Đạo tâm, cái đạo tâm tức là cái tâm đạo. Và cái đạo tâm á, mình hiểu như thế này, là trong tâm mình có hướng tới những cái công đức mà đi đến đạo pháp trong đó. Cái tâm mình á, trong cái đạo tâm á, nó có lòng thương người. Trong cái đạo tâm á có cái tâm cứu người. Trong cái đạo tâm á là nó ít cái sự ích kỷ trong đó, mà nó có lòng thương yêu người. Trong cái đạo tâm đó nó có sự tha thứ cho người khác. Trong cái đạo tâm đó có sự cứu khổ người khác, có nghĩa là sự giúp đỡ người khác, sự tha thứ cho người khác bị lầm lỗi. Trong cái đạo tâm đó cũng biết sự thương yêu mọi người. Nếu chúng ta không có, chúng ta không có đạo tâm. Và cái tâm hướng đến bậc thánh nhân, tức là cái tâm mình từ phàm mình hướng tới thánh, tức là trong cái đạo tâm đó có sự định hướng. Định hướng đi đâu? Tức là cái lý tưởng á, lý tưởng mình đi đến chân thiện mỹ, có nghĩa là tâm mình hướng đến sự giải thoát thì người ta mới có đạo tâm. Thì đạo tâm á là thương yêu, đạo tâm á là mình giúp đỡ, đạo tâm là tha thứ, đạo tâm là hướng đến sự giải thoát ở tâm mình, tức là hướng tới sự giác ngộ. Đạo tâm là hướng tới sự giác ngộ. Như vậy thì trong tâm của mỗi chúng sanh, nếu chúng ta bị khiếm khuyết cái điều nào đó, chúng ta quân tập cái đó để chúng ta được cái đạo tâm. Cái lớn nhất của đạo tâm là hướng ra khỏi sanh tử luân hồi, hướng thôi chứ chưa làm được đâu. Mà ông tâm mình có cái xu hướng, thì tại sao chúng ta lại có cái đạo tâm đó? Là tại vì chúng ta thấy cảnh giới của ta bà này đầy dẫy những cái khổ đau, đầy dẫy bất chấp đối với mỗi người của mình ở tại thế gian này. Coi đó gì chứ, ta bà nó giả dữ lắm, mình không có hình dung ra được đâu. Người nào đi vô bệnh viện mới thấy nó giả. tự nhiên nó vô quét chút xíu và đẩy ra im re, hiểu hả? Chụp lòng oxy, hồi cái hết chụp là biết rồi. Dạ, hồi chụp lòng oxy nghe tét, hồi nó tê, đây là biết rồi, phải không? Hết thở thì còn đâu nữa. Thấy nó mong manh lắm, cuộc sống của người nó mong manh lắm. Thấy gì đó, lâu lâu bị tai nạn, lâu lâu bị bệnh chết, lâu lâu bị già, cả chết, vân vân, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Nó không có tồn tại mãi, mãi với thời gian. Nên từ đó người ta mới hướng tâm đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Trong cái tâm của mình nó bị buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, làm cho người ta bị đau khổ trong những tâm đó. Nên tâm ta hướng ra khỏi những cái sự buộc ràng của tâm thức, tức là khỏi sự phiền não. Nó có cái định hướng ở trong tâm. Mà muốn có định hướng đó, đó thì mình phải hiểu, hiểu bản chất cuộc đời và bản chất của tâm. Bản chất của tâm mình nó là có hai loại, nó một loại vọng tâm và chân tâm. Tạm thời chúng ta hiểu theo kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, chân tâm á là tâm bậc thánh nhân, có nghĩa là Phật tánh. Còn vọng tâm là những cái tâm phiền não, mà chính tâm phiền não này làm cho chúng ta mệt mỏi. Tâm phiền não á làm cho chúng ta căng thẳng, tâm phiền não làm ta trầm cảm, khổ lắm, khổ ngoài tướng có gì chứ giá nó lành lại khổ tâm khó lành lắm. Thấy như cái cô nãy đó khổ tâm đó, thấy không? Thấy ông chồng máu ứa lên đó là khổ trong tâm đó. Tại sao? Tại vì ông chồng làm cho tổn thương quá lớn, mà tổn thương càng lớn thì hận thù càng sâu, là chỗ đó đó. Mà tại sao làm tổn thương lớn, tại sao hận thù? Tại vì cổ thương yêu và hy sinh cho chồng nhiều quá. Mà sự đáp lại của ông chồng là hoàn toàn ngược lại sự mong mỏi của cô. Ví dụ như mình cả đời mình hy sinh, làm lụng hy sinh cho chồng cho con, cả đời thương yêu chồng con thiệt tình, đùng cái phản bội, đùng cái lấy hết tiền của cho người ta, nuôi người khác không à, mà bị gạt, bị lường, tổn thương lớn quá không? Mà tổn thương lớn quá người ta đâm ra thù hận, chứ thương sao có thù, mà thương có thù tức là người ta bị tổn thương, đúng không? Thương rồi bị tổn cái thương đó thì gọi là tổn thương, không tổn là mất lòng thương thôi, là tổn thương ở trong đó nên đâm ra cái hận thù. Nên mình thấy cái phiền não chỉ làm cho bản thân của mình bị khổ đau thôi, tâm của mình bị khổ đau. Chứ mình phiền não người khác chưa chắc người khác khổ đau. Ví dụ như là mình giận người ta, thì cái người mà mình giận đó họ có thể không biết. Có người mình giận họ có thể biết mà họ thờ ơ. Nhưng mà đối với mình đó, mình làm khổ tâm mình dữ lắm, cái đó gọi là khổ tâm đó. Tự mình làm cho mình khổ tâm, mình ôm cái mối hận ở trong lòng á, tự mình làm mình khổ tâm, mình ghê gớm lắm. Tâm mình mỏi mệt lắm, nó căng thẳng lắm, tối ngày cứ nghĩ tới cái đó lẫn quẩn đầu óc mình trong đó không à. Như vậy thì mình phiền não, mình buồn người ta, mình giận người ta, chỉ làm cho mình mỏi mệt tâm mình thôi, làm mất chất lượng cuộc sống mình trên thế gian. Sau khi chết, tâm đó bị đọa vào trong cảnh giới không tiến hóa của tâm thức. Nên mình thấy gì, mình có cái định hướng thoát ra khỏi đó, tức là thoát ra khỏi phiền não. Cái thứ hai nữa là biết sanh ra trong nẻo sanh tử luân hồi, chỗ nào cũng u bi khổ não, tại chỗ nào cũng thành trụ hoại không và sanh lão bệnh tử hết. Biết như vậy đó, mình dời ra khỏi sanh tử luân hồi sau khi chết luôn. Như vậy thì khi sống á, mình tu để diệt trừ phiền não, tại có phiền não chỉ làm mình khổ thôi, do đó mình không cần phiền não. Phiền não không đem lại lợi ích gì cho mình, ta có trí tuệ, nó thấy được điều đó rồi. Nên giận không đem lại lợi ích cho mình, buồn không đem lại cho mình, ghen không đem lại cho mình, mà thấy nó tan thương không. Như vừa rồi báo đăng đó, hai anh em, hai vợ chồng chứ, ông em đón hai vợ chồng anh đánh chết luôn. Để lại, ông anh để lại ba đứa con lớn nhất 8 tuổi, ông em để lại ba đứa con lớn nhất 8 tuổi. Bởi vì thấy giận chưa? Cái cơn giận á, đánh ai, giết ai, giết em anh ruột của mình. Mà giết anh ruột mình thôi sao? Để lại ba đứa con của ông anh mình nhỏ hơn 8 tuổi. Để lại ba đứa con của mình nhỏ hơn 8 tuổi đó, người đi ở tù, người chết. Bởi vì thấy cái quyết định của giận chưa? Đó là giận đó. Mình đem ra mình thấy cái cơn giận nổi lên vậy. Giận cái gì? Tranh giành đất đai, nhà cửa gì nhau, không biết cái chuyện đó nó mâu thuẫn trong gia đình. Nếu mà người ta thứ tha với nhau á một chút á thì nó đâu có còn nữa đâu. Mà tại vì người ta không chịu thứ tha nhau, và để cho mình sống cái đời sống nuôi trong cơn giận, mình phục vụ cơn giận, mình làm nô lệ cơn giận, thì chính cái cơn giận đó trở thành lòng thù hận. Hận thù cái cỡ nào mà phải chém giết lẫn nhau anh em ruột đó, có gì cái gì nó lớn dữ lắm phải không? Ta cho đó nó là lớn dữ lắm, nhưng trên đời nào có gì là lớn qua sanh tử cả. Chết đi rồi cũng bỏ lại hết. Bây giờ mình nói là cái gì, 100 cây vàng lớn nhất chết đi cũng để lại 100 cây vàng thôi, phải không? Nên đâu có cái gì mà có thể đem theo được trên thế gian này đâu. Nên mình thấy cơn giận phiền não chính thiệt hại cho mình thôi. Nên người ta hướng tâm ra khỏi phiền não, tức là người ta có cái tâm đạo. Bắt đầu người ta hướng tâm ra khỏi phiền não, hướng tâm ra khỏi cảnh giới. Hướng tâm khỏi cảnh giới á, là người ta sẽ hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoặc là cảnh giới Niết Bàn. Hướng tâm ra khỏi phiền não là sống trong cảnh phiền não mà người ta không cố chấp vào chuyện gây cho mình phiền não nữa. Bắt đầu người ta nổi da sân lên, người ta tu tập để hóa giải tâm sân của mình, chứ không phải nổi sân lên chiều theo tâm sân của mình để đi làm những cái chuyện ác như vậy. Đầu là người ta có trí, có trí người ta dùng pháp của Phật để người ta khắc chế cái này. Tất nhiên là đó gọi là tâm đạo. Người có tâm đạo á là hướng đến sự giải thoát và hướng chuyển cảnh giới. Trong thế gian này mình giải thoát khỏi phiền não, qua khỏi thế gian này về cảnh Tây Phương Cực Lạc hoặc là cảnh giới của Niết Bàn. Còn tất cả các không quan trọng đối với mình nữa. Cái thứ hai, có tâm đạo là biết là tâm từ, hiền lành và thương yêu tất cả chúng sanh. Có tâm đạo là biết thương những người khác. Người này có tâm đạo ghê nha. Đấy không? Biết thương yêu những người khác. Biết thương yêu những người khác là sao? Tức là mình phát triển lòng từ bi của mình lên. Con người ai ai cũng có lòng từ bi thích ra xuất hiện từ trong thiện tâm mà ra. Có nghĩa là tâm thiện lành đó là tâm từ mà ra. Tâm thiện lành của mình phát triển lên lòng từ bi. Lòng từ bi nghĩa là thương yêu và cứu giúp chúng sanh. Mỗi lần mình không biết đâu, cái gì mình gom góp gì cho mình hết đó, sự ích kỷ của bản thân đó. Bây giờ mình biết rồi đó, mình biết là sự ích kỷ đem về cho mình là làm cho tăng trưởng cái bản ngã mình lên. Và con đường luân hồi sanh tử là vô hạn định. Một bậc thánh nhân, một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng sống vì người khác chứ. Một cái vị đó luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho người khác, sống vì người khác. Nguyện như mười phương chư Phật, bất kỳ ở nơi đâu chúng sanh có đau khổ, chúng sanh cần con cứu giúp thì con sẽ đi đến đó cứu giúp cho chúng sanh. Đó là một lời thệ nguyện con ơi. Thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Thần nguyện trước mười phương chư Phật mà để chi? Để nó tan đi cái tâm ích kỷ riêng tư của mình á, để mình có cái tâm từ thương yêu chúng sanh. Mà người nào có tâm từ là người đó có tâm thánh. Tại bậc thánh mới có tâm từ, còn thế gian này không phải thánh không có tâm từ, chẳng qua lòng thương tội nghiệp ích kỷ thế gian thôi. Cái tâm thương yêu ích kỷ có nghĩa là tâm thương yêu mà muốn sở hữu, lấy sự thương yêu đó dịch chú không được. Còn tâm từ là tâm thương yêu muốn cứu khổ, muốn giúp đỡ người khác, và nhiều người khác thương yêu người đó chúng ta rất là vui. Lúc đó chúng ta có tâm từ bi đó, tâm từ bi thương yêu. Nên người nào quân tập tâm từ bi càng lớn, tâm đạo mình càng vững vàng. Trước khi đi ngủ hoặc là sáng lên bàn thờ Phật, nguyện như mười phương chư Phật từ bi gia hộ con có đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha, con đều thương yêu được tất cả mọi loài. Nên ta thương yêu rồi á là mình tập tâm tha thứ. Cái tâm tha thứ á, công đức nó lớn lắm. Cái tâm thương yêu á là định hình cho chúng ta đi qua bậc thánh ở trong tâm mình. Nhưng mà cái công đức của sự tha thứ là cái tác động ra bên ngoài á. Nếu mình tha thứ được cho người khác á thì công đức nó rất là lớn, ở tâm mình rất là lớn. Bắt đầu mình tha nha. Mỗi lần á gặp con gì mình cũng giết, mũi cũng giết, bây giờ bắt đầu tha. Tha từ nhân tới vật, bắt đầu người ta tha luôn. Hành động phóng sanh là hành động cứu giúp và tha thứ á, là hành động phóng sanh. Nhưng cái đó là mình tập trung lâu lâu mình làm lần. Còn giờ á là trong đời sống mình à, tập tâm tha thứ. Mà người nào có tâm tha thứ đi đến hành động tha thứ. Người có tâm tha thứ rồi là được cái công đức trong tâm. Người nào đi đến hành động tha thứ người đó có phước. Cái tha cho người ta mà được hai cái, một cái có công đức, một cái có phước báo. Bây giờ ví dụ nè, cái con vật như là con mũi đi, nó bay xung quanh mình. Mình lấy mấy cái vợt, mình vợt ào, nó chết hết nha, bốc, nó chết hết. Nhưng mà này á, chúng ta vô mụn, ta ngủ, ta không cần phải vợt mũi. Giờ ta vô mụn, ta tấn lại đi, nó bay kệ nó đi. Thấy không? Nếu ta có tâm tha thứ á, không bắt đắc dĩ, không bao giờ ta giết. Chứ còn á, không tâm tha thứ á, thì về dưới quê á, ở Cà Mau á, ở nhà người có cái vợt mũi. Tối cái đi vòng trong nhà cả 4-5 người, nạnh người nào nấy cầm cái vợt mũi hết, nghe bóp nghe đã lỗ tai. Nghe cho vui á, nghe rớp. Thậm chí thầy về Bạc Liêu có cô đó, cô Tư, cổ có cái am của tụng kinh, hai bên hai cái vợt mũi, bên đây vợt mũi, tại đây cầm chuông cầm mỏ tụng. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đi Đô Bà Tì Ru A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đế A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đa Ru tụng kinh chi vô mùng ngủ đi Tư ơi, vô mùng ngủ đi Tư ơi, đúng không? Mình tụng kinh để hiểu lý kinh, mình tu tập để thương yêu và tha thứ cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà mình có thương yêu và tha thứ đâu, phải không? Do đó đang tụng kinh làm trở về với Phật, mà trở về với Phật mà đi rớp 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 kiểu này, ngồi thầy ra thầy la mà sao mày đánh vợt dữ vậy? Tôi nói trời, mấy con quỷ này mũi nó quỷ lắm, nó chích tùm lum hết trơn á, là mất thanh tịnh chăng gì hết trơn thầy ơi. Nghĩa là mình đang tụng kinh nè, cốc 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 nó chọt vô một cái, một cái giật cái tưng cái mất thanh tịnh. Nga, do đó mình lấy cái giật giật mũi giật rớp 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 rớp, mình thấy không? Người ta không có tâm thương yêu tha thứ. Nếu có tâm thương yêu tha thứ á, dầu cho con mũi con kiến người ta cũng tha luôn nữa. Bắt đắc dĩ mới giết, bắt đắc dĩ có nghĩa là phải giết. Ví dụ như nó truyền dịch hạch đi, truyền bệnh cho con cho cháu mình, nếu không giết nó truyền bệnh cho mấy đứa nhỏ con cháu mình, bắt đắc dĩ mình giết. Còn bây giờ nó bay lãng giảng mình vô mùng, mình thập mùng cho mình ngủ gì đâu, mắc gì phải giết nó, đúng không? Này đâu phải bắt đắc dĩ đâu. Còn đang bắt đắc dĩ tới cái mùa dịch sốt xuất huyết à, thì người ta xịt thì được. Đó là nếu không làm như vậy thì con cháu mình nó bị à, con người nó bị thôi, chúng ta cũng bắt đắc dĩ chúng ta giết thì chúng ta đâu có tâm giết. Mà người ta giết mình để bảo vệ người khác mà à, do đó vừa có phước vừa có tội. Còn đằng này chúng ta vừa có tâm giết vừa có hành động giết, dính hết tội luôn, công đức chúng ta bị mất luôn. Nên cái tha thứ á, bắt đầu chúng ta tha cho những con lớn trước, đến những con nhỏ. Chúng ta tha mạng sống, rồi chúng ta tha cho những cái lỗi lầm, chứ không phải tha mạng sống không đâu. Tha mạng sống là phóng sanh đấy. Nếu con vật đó chúng ta ăn, mình phải giết nó thì gọi là tha thứ cho nó, mình tha cho nó để cho nó trở về đời sống an vui. Còn người ta bắt ăn thì mình cứu nó, thì đó là hành động tha thứ đó, đó là có phước báo. Còn bây giờ á, người ta lầm lỗi với mình à, mình tha cho người ta có nghĩa là mình tha thứ cho người ta thì mình được công đức ở trong tâm, mình không còn giận hờn nên quan hỷ xả bỏ, mình tha thứ cho người ta. Do đó tha mạng à, và tha những cái lỗi lầm cho những người khác. Như vậy có nhiều người tha mạng mà không tha lỗi. Đi ra ở ngoài sông Sài Gòn á, phóng sanh sống 2 tấn cá. Cô Bảy phấn 2 tấn cá về khoe thầy. Thầy bữa nay em phóng 2 tấn cá, 1 kg 25 ngàn. Quý vị biết nhiêu không? 50 triệu. Dám phóng sanh 50 triệu. Cá trê phước báo biết nhiêu. Về tới nhà con dâu đi chợ về không kịp, bắt đầu dọn cơm lên, lỡ nấu cơm sống quăng luôn cái mâm xuống đất. Bữa nay đi phóng sanh đói bụng gần chết, về tới nhà không có miếng cơm ăn. Thứ ba má không biết dạy, đi làm dâu làm con người ta đã tối ngày đi chơi không à, này nọ rồi chửi nát ông bà ông giải người ta ra chứ. Mới đi phóng sanh về mệt gần chết luôn, không lo cơm ăn, thấy không? Cái gì thấy không? Tha thứ mạng cho con khác mà không tha thứ được lỗi lầm cho con dâu, không tha thứ được lỗi lầm cho ông chồng. Mấy cô hồi nãy là không tha thứ được lỗi lầm cho ông chồng nào, có thể đi phóng sanh. Đã như vậy thì chúng ta có thể tha thứ mạng cho con khác, là tại vì chúng ta thương yêu nó chết nó rất là đau khổ à, nên mình tha thứ mạng sống cho nó. Nhưng mà mình không tha thứ cho lỗi lầm của người khác thì người khác cũng rất đau khổ. Có nhiều người ta sám hối dữ lắm, mình cũng không tha nữa. Thầy thấy mấy người đó thề chọn đời không tha cho ai đó. Đến người có đạo tâm á, luôn luôn hướng đến cái sự giác ngộ. Người có đạo tâm luôn luôn có lòng từ bi, thương yêu người khác và cứu giúp người khác. Rồi người có đạo tâm luôn luôn lúc nào cũng tha được cho người khác bằng cách tha sinh mạng và tha lỗi lầm. Nhằm người có thể tha sinh mạng mà không thể tha lỗi lầm cho người khác. Tha thì phải tha cho nó tới luôn à, mới có công đức. Tha sinh mạng có phước, tha cái lỗi lầm có công đức ở trong tâm mình đó. Nên mình á, bây giờ ai có làm lỗi gì với mình á, ngồi xung quanh đó mình ghi lại cái dâu nè, lỗi với 8 nè, anh 7 lỗi với 8 nè, ai đó lỗi đó, bữa nay kêu về tha lượt một hết luôn, chiều nay về tha liền, đúng 5 giờ chiều về linh tha luôn. À, không? À, như vậy nên tha luôn đi, tha được tha đi. À, thứ tha cho người ta tức là thứ tha cho mình nó nhẹ lòng mình chứ lắm, ghét ghen chi cho vận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Thấy không? À, như vậy thì là mình giận hờn người ta chi cho nặng lòng mình chứ lắm, đâu có nhẹ nhàng thanh thản luôn. Tâm đạo xuất phát từ đó là tâm hướng tới sự giác ngộ, tâm từ bi thương yêu người ta và tâm tha thứ mạng sống và lỗi lầm cho những người khác. Tha được không? Tha mạng được không? Bây giờ tha mạng cho người khác được không? Không hầm giết chóc, không hầm gì hết trơn á, được không? Tha mạng tha được không? Mà tha lỗi lầm tha được không? Tha lỗi lầm tha được luôn phải không? Cho anh chàng pháo tay đi, đây có Tam Bảo à, có tổ chứng minh rồi nha. Về mai mốt mà không tha được là lúc đó mình tội ráng chịu nha. Nên con nhà Phật ta tha đi cho nó nhẹ, gặp nhau đây có bao lâu đâu, phải không? Mấy bữa mỗi người ai về nhà nấy rồi tắt hơi vô hòm, cái mỗi kẻ một phương trời rồi, phải không? Chứ còn đâu nữa mà tha người ta nha, mà bắt người ta làm chi? Dạ, bắt chẹt ta làm chi, thù hận ta làm chi, thôi đi. Mình nó lỡ lúc trước mình không biết, mình khởi tâm lên, mình thù, mình quán, mình ghét, mình ghen, thôi bữa nay tha hết trơn. Dạ, như vậy người ta có cái đạo tâm, đạo trong tâm ta giữ còn tâm, tánh thiện trong tâm chúng ta còn, tha tánh thiện ta còn, đạo tâm ta còn. Chúng ta hướng đến là bậc giác ngộ, hướng tới một cảnh giới cao siêu thì là cái đạo tâm chúng ta còn. À, cái tâm tu tập chúng ta còn ở trong đó. Cái thứ hai nữa là đạo lý ở đời. Ở đời nó phải có cái đạo lý. Là ở đời có đạo lý tức là lý lẽ của vũ trụ á. Ở đời có cái đạo lý của nó. Trong cái đạo lý đó nó có cả lý nhân quả, lý luân hồi, sự tiến hóa ở trong đó. Nhưng mà xét ở tại thế gian này thôi, cái đạo lý mình xét là cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình đối với mọi người, đối với các loài chúng sanh. Bây giờ ví dụ như á, là nội cái pháp luật thôi. Ví dụ như pháp luật đi ra đường, đi đèn đỏ, vượt đèn đỏ nữa. Rồi á, cái đạo lý á, là mình sống là mình bao giờ muốn sạch sẽ vậy á, nhưng mà thấy rác vô nhà người ta. Mình sống bao giờ mình cũng muốn mình sạch hết lắm, nhưng không bao giờ muốn người ta sạch gì là người ta không đúng đạo lý gì đó. Mình muốn được an vui nhưng mà không bao giờ mình làm người ta được an vui chứ á, đó không đúng đạo lý gì đó. Ở đời đó mình á muốn lại đi sau mà mình muốn mình làm trước người ta, đó có đúng đạo lý không? Phải không? Bây giờ người ta quy định đó là quy định đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh đi qua, đó là đạo lý ở đời đó. Tự nhiên mình đi lên mình chạy luôn rồi nên có nhiều cái tai nạn giao thông ngoài quận nhất nè. Cái ông đèn xanh thì ông chạy góng hết ga, ông đèn đỏ không thấy ai chừng á, giật qua đèn đỏ hai bên gặp nhau hung nhau ngã tư đường mà toàn là nặng không à. Ban đêm khoảng 2-3 giờ sáng bị hoài ba cái vụ đó. Ở nước ngoài ta không có đâu nghe, nước ngoài ta tuân thủ luật lệ giao thông đâu đó đàng hoàng, đi qua đường đi bên tay phải đàng hoàng, tới chỗ mà người đi qua lộ á thì tất cả xe phải dừng lại, xe hơi xe Honda xe đạp dừng lại cho người đi bộ người ta đi qua, ta nhường nhịn vậy đó. Cái gì còn mình lấn lên xe buýt cũng vậy nữa, ai đến trước đi trước, đi sau đi sau, ta gọi là get line đó. Đó là đạo lý ở đời đó. Đâu quý vị, nếu mà ông ta làm được đạo lý đời có phước lắm. Nên những người mà những cái nước tiên tiến giàu có đó, ta nhờ tích lũy những cái phước báo đó đó. Nên mình giờ con em mình giờ mình tập cho cái đó. Không, đừng bao giờ thảy rác ra ngoài đường. Tại sao? Tại vì mình thảy rác ra ngoài đường, mình muốn mình sạch sẽ sao làm cho mình dơ. Mà cái dơ đó nó quay lại, nó phản lại, nó đập lại mình, nó làm ô nhiễm môi trường. Chính cái mình bảo vệ môi trường xung quanh cho nó sạch đẹp đó là các cái loài hưởng được cái đó, mình phước báo rất là lớn. Nên cái người mà làm cho cái môi trường xung quanh á nó sạch đẹp đó, cái đó phước báo lớn. Nên mỗi khi mà có rác có rưới gì đó mình bắt mình thảy vô thùng rác. Đi đèn đỏ cỡ nào mình cũng dừng lại. Bữa trước thì đi Canada giảng ra thì có cái ba của cái chú này từ bên Việt Nam đi qua chơi bên đó, đi xe cùng về, chú này đưa thầy về chỗ ở. Ban đêm mà cái đường thông thống như đó, bắt đầu đèn đỏ chú này thắng lại. Cái ông già là sao ông chạy con, lấy đèn đỏ ba ơi, có ai đâu, có thấy có cảnh sát giao thông đâu, có ai đâu, ngu, chạy qua đi gì đợi ai. Cái thằng con là ba đèn đỏ mà ba, là có ai đâu, đường trống mà không chịu chạy, không có cảnh sát đây mà không chịu chạy, ngu. Này ngồi mày thấy không, không đúng đạo lý ở đời. Đạo lý đời phải là đường trống, phải là cái gì mà đó là pháp luật. Pháp luật là ai? Là dân chúng người ta đưa lên đó, ý kiến dân chúng là sự đúng đắn của nơi đó đó. Nếu ai cũng tuân thủ đó đó trên cuộc đời không có bị này bị kia đâu, pháp luật. Nếu đi ra ngoài đường á, tuân thủ pháp luật, làm ăn tuân thủ pháp luật, tất cả cái tuân thủ cái pháp luật là cái đúng đắn, là trong cái hiến pháp của người ta quy định ở nơi đó là cái đúng đắn. Nên nước ngoài á, ta tuân thủ pháp luật rất chơn à. Đèn đỏ là dừng hết, không bao giờ có người nào vượt đèn đỏ. Mình thấy người nào mà vượt đèn đỏ là thấy lạ dữ lắm, không bao giờ có. Đi mua đồ ăn cũng vậy nữa, đứa nít những nó xếp hàng, ai đi trước tới xa sao mình gấp quá thì mình xin người trước. Nếu người ta quan hỷ cho mình lên, mà xin người ta quan hỷ chứ hả. Nếu em gấp quá đó mình kẹt thời gian á, nhưng mà tất cả các cái đều ghét đai xếp hàng chứ còn ở đây mình lấn. Nhằm khi lấn mấy người già văn đất luôn ở Việt Nam mình, vì thấy không, nó tổn phước. Còn cái đó là đạo lý ở đời đó. Đạo lý ở đời á, là đến trước được trước, đến sau được sau, phải không? Rồi á, là tuân thủ những pháp luật ở nơi đó, rồi bảo vệ môi trường thiên nhiên công cộng. Mình tôn trọng tất cả mọi người đó, đạo lý ở đời đó. Bây giờ ví dụ mình muốn sống mà mình cho người ta chết, phải không? Ví dụ như mình là muốn mình sống mà mình giết con khác để mình ăn, đó cũng không phù hợp với đạo lý ở đời đấy, bị tổn phước đấy. Tại vì trên thế gian này tất cả mọi loài sanh ra đều bình đẳng ngang nhau hết. Tại nhưng mà tại vì con người mình có trí thông minh hơn các con khác, mình bảo vệ lấy các loài con khác mình ăn. Con khác không đủ thông minh bằng con người. Nó thông minh bằng con người chắc nó cũng thịt mình lại hả. Nhưng mà tại vì nó không có thông minh bằng con người mình. Trên thế gian này tất cả mọi loài sanh ra đều có quyền bình đẳng và sống ở dưới cái mái nhà chung của vũ trụ này. Không có loài này mà phải sanh ra để cho loài khác ăn thịt, là không có, tại tự mình ăn gì thôi. Nên nó phù hợp đạo lý nhất á, là không sát mạng của chúng sanh, nó là phù hợp đạo lý nhất á. Nhưng nếu người nào không phù hợp đạo lý, có nghĩa là lý của vũ trụ, là lý vận hành của nhân quả, nghiệp báo, sanh tử, luân hồi. Nếu chúng ta phạm vào, chúng ta phải bị trả giá ngược và lại. Để làm chi? Để trừ cấn cho bằng không và lại, để trở về tánh không của vạn pháp. Nó đạo lý á. Bây giờ ví dụ như lý nhân quả đi. Mình làm một cái nghiệp nhân thì chắc chắn có nghiệp quả đi sao. Người ta tính đâu làm mà trốn được nhân quả không? Nhân quả này á, là một cái gì đó, đó mà nó tự nhiên, nó bình thường, nó là nó. Ví dụ đây ha, mình đi vào trong cái hẻm núi, mình chửi ngu, cái bắt đầu nó chửi lại mình ngu, chửi mấy chục tiếng, mình chửi một tiếng, nó chửi lại mấy chục tiếng. Đâu mình vô trong núi á, sâu thăm thẳm mình nó ngu, cái nó ngu, mình ngon cái chưa bắt giới mà vô núi, mà cái chỗ cái thạch động đó, thấy không? Núi đá chỗ thạch động, ông la lên tiếng gì nó la lại ông tiếng đó hả? Là cái đó là tiếng của ai? Tiếng của mình, nó chứ tiếng ai đâu. Cái tiếng vọng của mình, âm thanh của mình á, là nó truyền với dao động cái sóng của hình sin. Nó dao động sóng của hình sin thế này nè. Nó mà cái làn sóng dao động á, thì nó có phản xạ. Nếu đi qua lăng kính thì nó khúc xạ. Còn mà nó đi qua cái những cái chỗ nào mà nó có phản xạ được á, thì nó phản xạ ngược qua lại. Nó phản xạ chừng nào nó tắt dần thì thôi. Thì đằng này cũng vậy, nhân quả cũng vậy. Chúng ta làm ra trong vũ trụ, cái gì mình làm ra một cái năng lượng, thì cái năng lượng mình đã tạo tác ra, cái năng lượng nó không mất đi. Mà khi nó mất đi, khi nó trả về chính cái vị trí đó, nó là nhân quả. Đã làm một việc ác thì có một việc ác đi về đúng cái người làm ra đó, đúng với cái chúng sanh làm ra đó, ngược chiều bằng độ lớn nhau. Mà mình học môn toán học ta gọi là vector, nó có phương, có chiều và có độ lớn. Như vậy thì cùng phương trái chiều bằng độ lớn, tức là mô đun nó bằng nhau đó, tức là nhân quả đó. Tất cả cái điều không bao giờ xây chạy một cái gì hết. Lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Mình làm đây nhằm khi trăm kiếp sau mới trả nữa. Tại vì nó có thời gian, không gian và đủ duyên nó mới trả. Nên nhằm khi mình không thấy, chưa đủ nhân duyên mà không thấy nó chỗ đó, cái mình nó không có nhân quả. Nếu có nhân quả sao ông kia làm ác quá trời mà ông giàu quá trời vậy? Còn tôi làm thiện không, không thấy giàu. Mình làm thiện đây từ từ có duyên, đủ duyên nhân mới biến thành quả. Còn mình nghèo ngày hôm nay là nhân ở kiếp trước mình cắp ăn trộm gì người ta đó, kiếp này trả lại nghèo khổ nè. Như vậy thì đủ duyên kiếp này nó sẽ lộ ra kiếp này, đủ duyên kiếp sau lộ ra kiếp sau, nhân quả không bao giờ sai chạy hết trơn đó. Đó gọi là đạo lý. Nên á, và tất cả không bao giờ mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi, không bao giờ mất đi hết. Bình cũng không mất đi, con vật cũng không mất đi. Tất cả không có cái gì mất đi trên thế gian này hết. Tại sao? Tại trong thế giới động nó xài năng lượng. Mà năng lượng thì không bao giờ sanh ra tự nhiên, sanh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nó có từ vô thủy vô chung, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Phàm thánh cũng không mất đi mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ như là ông ta có thể chuyển tâm phàm thành tâm thánh, nhưng mà tâm thánh thì nó không chuyển sang tâm phàm được. Nó tại sao? Tại vì tâm thánh nó hòa nhập vào trong vũ trụ rồi, nó mất đi cái bản ngã rồi. Còn cái bản ngã thì còn chuyển cái hình dạng này qua hình dạng khác. Còn đây đã đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, không còn chuyển nữa. Còn chừng nào chúng ta còn cái ngã, tức là còn cái đối tượng thì còn chuyển. Còn này là không còn đối tượng, tại thể của Niết Bàn thì không còn chuyển được nữa. Tại sao? Không phải không còn chuyển được, mà cái bản chất nó là tánh không của dạng pháp, nên nó không chuyển qua bất kỳ một cái gì nữa. Đó là tâm thánh, là thể của Niết Bàn, đại định, vân vân. Như vậy đạo lý ở đời là chúng ta giúp người này thì người khác giúp lợi ta, hoặc người này giúp lợi ta. Chúng ta hại người này, người khác sẽ hại lợi ta, hoặc người này hại lợi ta. Đó gọi là quan gia trái chủ đó. Nên bây giờ mình mà đau bên đây, đau bên kia, mình mà bị người ta ngăn cản, mình bị người ta chửi, vân vân, đây cũng là phù hợp đạo lý ở đời này. Lý gì? Mình gây cho người ta, giờ người ta gây lại. Đừng đổi thừa người ta, đó là mình gây đó. Bây giờ người ta gây lại, cái người gây lại cho mình đó là tạo duyên để nhân chúng ta biến thành quả mà thôi. Nếu hiểu được vậy, hiểu được đạo lý này, tâm ta là trở nên tĩnh lặng. Biết được đạo lý này, tâm ta trở nên tĩnh lặng, dễ đi vào tâm thiền. Cuộc sống luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, và thay đổi theo một cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Như vậy mà mình muốn cho nó còn hoài, sao nó còn hoài được? Không bao giờ còn hoài. Mình muốn còn hoài, nó không còn hoài, mình đau khổ. Mình biết nó thay đổi, nó không còn hoài, mình hoan hỷ trong cái không còn hoài, thì mình không có đau khổ. Ví dụ như bắt ta thương hoài, ta hết thương bắt ta thương hoài, kỳ vậy. Nó vô thường mà, vô thường có nghĩa luôn luôn nó thay đổi, thành trụ hoại không, đúng không? Giàu giàu hoài, nghèo nghèo hoài, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Làm sao giàu hoài được? Nếu lỡ mai mình có nghèo cũng không sao. Biết nó là vô thường, thay đổi rồi. Mình muốn đẹp hoài hả? Hồi đó mình 17, 18 tuổi đẹp, bây giờ 8, 90 tuổi đẹp đâu. Mình thấy không? Như vậy thì đâu có còn hoài đâu, luôn luôn lúc nào thay đổi. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Cái lý lẽ của vũ trụ này chúng ta phải hiểu. Những cái quy luật này mình hiểu. Hiểu để làm chi? Để mình tồn tại trong đó, mình không bị nó chi phối. Mình tồn tại trong nó, mình không có đau khổ lấy với nó nữa. Đó, quý vị. Và cái lớn nhất của con người chúng ta là đạo hiếu đó. Đức Phật dạy ở trong kinh nhân quả thiện ác có ba loại phước báo lớn nhất: phước báo cúng dường chư Phật, phước báo chăm sóc bệnh nhân, và phước báo cúng dường cha mẹ, thủ đạo hiếu. Trong cái đoạn kinh tiểu bộ bài câu chuyện số 6 trong cái kinh tiểu bộ hệ thống kinh điển Nikaya, thì có một cái vị tỳ kheo này nè, là hồi trước chưa đi tu á, là con của một nhà đại gia, tức là một gia đình rất là giàu có. Sau khi nghe thấy người ta đi cúng dường cho Phật và đi lại lễ Phật, cúng dường cho Phật nhiều quá, ông phát tâm. Anh là thanh niên thôi, anh phát tâm đi lại đến với Đức Phật, và nghe sau khi nghe Đức Phật thuyết bài pháp, anh xin Đức Phật đi tu. Đức Phật dạy rằng Như Lai chưa bao giờ nhận một đệ tử đi tu mà khi cha mẹ của họ không đồng ý, hoặc là chưa hỏi cha mẹ, tức là còn nhỏ. Thì như vậy Đức Phật không có ai cho xuất gia ở tại đó. Đáng lẽ người bình thường Đức Phật nói Thiện Lai Tỳ Kheo là đi đến là cho đi tu rồi. Nhưng mà này là trong trường hợp này thì Đức Phật nói cái câu đó. Thì anh thanh niên này mới về xin cha mẹ anh đi tu. Nhà có thằng con duy nhất, có thằng người con độc nhất vô nhị, cha mẹ dĩ nhiên không đồng ý. Anh quyết nằm ở ngoài cửa tiệt thực 7 ngày. Nói ba má không đi tu, con chừng nào ba má cho con đi tu thì con mới ăn lại. Còn thôi con nằm ở ngoài cửa, nằm ở đó là không ăn không uống gì hết 7 ngày. Bà mẹ ai quảng hồn, ông già quảng hồn, là thôi con muốn đi tu gì tu đi, một là tu hai là chết, phải không? Ông nói một là cho đi tu, hai là con nằm đây không ăn nghĩa là chết, còn mất đứa con. Thôi giờ thôi cho đi tu đi, cha mẹ cho tôi cuốn đồ đi là lên xuất gia liền. Xuất gia trở thành một cái vị tỳ kheo tu tập rất là ngon lành, có nghĩa là xin Đức Phật về một chủ xứ tu con mình nè, ở nơi đó và nhập vào trong các tầng thiền định, nhưng mà ông chưa đắc được quả gì A-la-hán. Thì ở quê nhà cha mẹ của ông á, hồi ông còn ở nhà thì còn thanh niên, ông tính toán rồi, cha mẹ giờ lớn tuổi rồi. Lúc mà ông ra đi tu á, ở nhà không còn người làm, người tâm phúc không còn, do đó mà của cải nó mất dần 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 dần, ta tìm cách á, gia đình tìm cách nó lấy, rồi ăn trộm ăn cướp vô, rồi không ai chống. Nói chung 2-3 năm sau thôi gia đình khánh kiệt, rồi cha mẹ bán nhà luôn, rồi xài hết nhà đó rồi đi xin ăn luôn. À, từ một cái người mà đại gia vậy đi xin ăn luôn. Thì bữa đó có một vị tỳ kheo ni ở khu làng đó, mới đi đến qua cái vùng của vị tỳ kheo này tu tập. Mấy hai người gặp nhau thì cái vị tỳ kheo này, con của vị đại gia đó, mới hỏi vị tỳ kheo ni này là quốc dương nơi đó khỏe không, rồi hỏi từ từ mới hỏi gia đình của bà La Môn, tức là gia đình của cha mẹ ông đó khỏe không. Là thôi đừng nhắc gia đình đó nữa, gia đình đó giờ tan gia bại sản rồi, có một con duy nhất à, là niềm hy vọng của gia đình để mà nối dõi tông đường, để kinh doanh, để giữ tài sản. Như ông con này cũng đi tu mất tiêu chứ, là vì ông con này mà gia đình tan gia bại sản, cha mẹ lại đi ăn mài luôn rồi. Rồi ông nghe thì ông xúc động, ông khóc. Ông mới quay về, ông nói thôi bây giờ mình quay về mình phụng dưỡng cha mẹ mình, chừng nào cha mẹ mình qua đời đi tu tiếp. Ông nghĩ chứ, ông quay về. Thì quay về giữa đường thì ông ghé tịnh xá của Đức Phật, ông đỉnh lại Phật để ông xin. Thì khi ghé với tịnh xá Đức Phật, và Đức Phật thuyết cho một cái bài pháp, ông cùng mọi người nghe, tức là vị tỳ kheo đó nghe. Và vị tỳ kheo đó lẳng lặng không về nữa, ông đi tu tập. Ông về ông ra nhìn cha mẹ mình, thì ông kêu cha mẹ mình ở cái nơi chốn đó, cất một cái tum tum gì đó cho cha mẹ ở. Ông mới đi khất thực. Ông đi khất thực ở ông làng, ông đi khất thực từ sáng đi sớm, đi khất thực xong cái ông về, ông cho cha ông cái bình, cái bình ông đi khất thực đó. Ông khất thực tới trưa ông cho mẹ ông cái bình. Rồi người ta cúng dường ông cái gì đó, ông về ông nuôi cho cha mẹ ông thời gian mấy tháng sau. Thì có nhiều người ta dị nghị, ta là đem của mà đi khất thực đi đem cho người thế gian, như vậy thì điều này là không tốt ở trong giáo pháp nhà Phật. Nên mọi người đi lên bạch với Đức Phật là cái vị tỳ kheo này đã đem của khất thực, đem của người ta cúng dường cho người thế gian. Do đó mà Đức Phật mới mời ông lên, mới hỏi là như vậy thì con khất thực đem của khất thực cho một vị tỳ kheo cho người thế gian có đúng không? Thì cái vị tỳ kheo này là bạch Đức Thế Tôn, đúng, nhưng mà đó là cha mẹ của con, bây giờ xa cơ thất thế, già cả không làm ra được tiền bạc để ăn, mà con đi xuất gia tu tập nên không thể nuôi cha mẹ mình được, đáng lẽ con phải ra đời hoàn tục, nhưng mà con muốn tu nên con đi khất thực, con về con nhường cho cha mẹ con ăn. Nên lại bây giờ là ông rất là xanh xao, có nghĩa là ông đi khất thực, những cái phẫu phần của ông đó ông nhường hết cho cha mẹ ông ăn, những cái rất là bình thường ít ỏi, ông ốm nhôm xanh chành tái lét. Có nhiều người hỏi ông là cấp này bệnh gì, ông là không, tôi không có bệnh, tôi nhường đồ ăn lại cho cha mẹ của tôi ăn. Như vậy là ông bạch với Đức Phật như vậy, thì Đức Phật rất là tán thán. Đức Phật tán thán cái hành động đó, có nghĩa là Đức Phật tán thán thay vì người ta cúng dường cho ông ăn, nhưng mà ông để phần đó ông để thủ cái đạo hiếu cho cha mẹ, tại cha mẹ ông không còn giàu có, không còn tiền bạc gì, già cả ốm đau bệnh tật. Như vậy thì Đức Phật rất là tán thán ông, và nói là ông thủ cái đạo hiếu vậy đó là giống như Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp. Hồi xưa Đức Phật cũng có một thời Đức Phật làm vị tỳ kheo, cha mẹ cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy, mà Đức Phật đi xuất gia cũng đi nhường những phần ăn như vậy đó về cho cha mẹ của mình. Như vậy thì đâu phải là ông lấy của người khác mà ông cho cha mẹ của mình, tức là cho người đời, nhưng mà ông lấy của cúng dường cho cha mẹ của mình, nhưng mà của cúng dường đó là của ai? Của ông. Có nghĩa là người ta cúng dường cho ông ăn, ông nhường, ví dụ như thay vì mỗi bữa ông ăn một cái bình đầy, bây giờ ông ăn có phần ba, ông nhường cho cha mẹ ông là 2/3, trong đó ông bị ốm. Vị tỳ kheo này ông thầy bị ốm xanh xao hết là nhường cho cha mẹ, và sau đó ông thọ pháp ông đắc quả A La Hán. Vì thế tức là một cái vị mà tròn cái đạo hiếu ở trong thế gian thì vị này mới đắc quả xuất thế gian được. Tại sao? Tại vì trong thế gian có một cái ơn mình sống nè, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Mình ăn con này con nọ mình sống, Đà, cái bụng của mình là cái vị tỳ lớn nhất, nó nhó nhốt bao nhiêu con vật ở trong đó. Dĩ nhiên như thay xác hằng còn ngày nay cộng lại nên hòn núi cao. Bữa trước thầy ngồi thầy tính, ở bên Tây á, người ta ăn ngày nửa kg thịt, có người ăn ngày ký nữa. Ông Tây ông ăn dữ lắm, ăn thịt đó. Mình tính ra ngày cái chú đó bán quán thì thầy hỏi ông là ông Tây, mấy ông Tây vô đây ăn ngày như ông la. Một ông ăn ít gì ít cũng phải nửa ký thịt ngày á. Vậy cho mình cho ăn ngày nửa ký thịt, một chục ngày á là nhiêu ký? Chục ngày 5 ký, 30 ngày 15 ký, một chục tháng 150 ký, 12 tháng 180 ký, chưa tính tháng nhuận nha. 180 ký, 12 tháng, năm ăn 180 ký, chục năm ăn 1 tấn 8, 100 năm ăn 18 tấn. Một người ăn 18 tấn thịt, chưa tính cái cơm, và tính tới thức ăn, tính thịt thôi. Như vậy một con vịt, thường thường vịt 1 ký đi, 18 tấn thì ra bao nhiêu con? Ví dụ mình tính nó sơ sơ thôi, phải không? Chia ra 18 tấn, chia ra 1 ký đi, khoảng đâu phải ngàn, là 100 mấy chục ngàn con, chứ đâu phải ít đâu. Đó, như vậy mình ăn các cái con vậy mà nó đau khổ bao nhiêu thì sao mình đắc nổi. Do đó mà khi này người ta bắt đầu người ta tha thứ, người ta thứ tha, bắt đầu người ta ăn chay. Ăn chay để chi? Cái thứ nhất là không ăn thịt chúng sanh, để tránh đau khổ chúng sanh, tránh ân quán, tránh nhân quả. Cái thứ hai nữa là ta vẫn còn ăn, ở thế gian này ta vẫn còn ăn thì vẫn còn phải nợ, vẫn còn mặc thì vẫn còn phải nợ. Do đó mà ta chuyển cảnh giới. Ví dụ cảnh giới Tây Phương không mặc, không ăn, thiền diệt và pháp hỷ. Ăn mặc là do thần thông của mình biến hóa mà ra, do phước báo nhiều quá biến hóa ra, nên không có nợ. Còn cảnh ở đây chúng ta nợ, mà đạo lý cho chúng ta nợ ai, chúng ta phải trả ơn, phải đền ơn người đó. Cái đó mới là đạo lý mà. Mình thiếu người ta mình phải trả, thiếu người ta không trả vậy chưa có hoàn thiện, chưa hoàn thiện, chưa đắc đến giải thoát. Nên hạnh thứ 10 phổ hiền Bồ Tát là thập giả phổ giai hồi hướng đó. Nên cha mẹ của mình là mình nợ nặng nhất. Tại sao không nợ cái thân? Từ cái thân mới có tất cả khác, mới nợ cái khác. Không có thân đâu nợ cái khác, đúng không? Vậy mình nợ cha mẹ mình cái thân. Cái thân là chuyện nhỏ đó, còn nhiều thứ lắm. Nuôi nấng bệnh tật lớn lên tùm lum chuyện lắm, nhiều thứ lắm. Mình nuôi đứa con biết lên cộng dồn lại về nhà lấy máy vi tính đánh lên coi, cộng lại từ từ coi, phải không? Hồi mới sanh ra nợ nguyên cái thân, phải không? Thân từ 2,5 kg đến nay là 250 kg, không ai nhiều vậy, đến nay 100 kg, 80 kg gì đó, vân vân. Một ngày ăn 3 bữa cơm tính lên đi, rồi một năm mặc mấy bộ đồ, rồi mấy đôi dép, rồi mấy lần bệnh uống thuốc, mấy lần thức đêm, rồi cái đó là đang nói tới vật chất, nói tới tinh thần. Cha mẹ thương mình nhiêu, hung mình nhiêu, lo lắng cho mình nhiêu. Mình trả lại đi, cái anh trên Đồng Nai nè, anh đi ra tòa, hai mẹ con giành đất, đi ra tòa. Mẹ lại, má nuôi con khổ biết bao nhiêu út, sao mày giờ mày ra mày giành đất với má út? Má ơi má, con tính rồi hết trơn rồi, con ngày con ăn bao nhiêu, con tính uống thuốc bao nhiêu, bây giờ con lo cho má, dây chuyền má đeo nè, nhà con cất cho má, tính đi tính lại má nợ lại con. Ông tính mà nợ thiệt. Ví dụ như má mình một năm á, má mình lo cho mình có 100 triệu à, chục năm 10 triệu thôi. Bây giờ ổng 30 tuổi đi có 30 triệu à, ví dụ vậy đó, 300 triệu à. Còn bây giờ ổng lo lại cho bà già đó là lên tới 1 tỷ à, bà già má còn nợ lại nữa, cất nhà trả nợ tùm lum chứ á, ổng lo bệnh nữa, mổ tùm lum chứ ổng lo chứ á. Như vậy thì mẹ phải thiếu lại ổng. Cái bà mẹ mới nói là đúng, nếu tính về vật chất mẹ thiếu, nhưng mà còn nhớ không, hồi nhỏ mày đau băng cua đó, 2 giờ sáng mà cổng mà chạy tới nhà ông thầy mà lên cơn sốt cổng nhà ông thầy, mấy cái gai đâm nát giò của má chứ mà không dám gỡ gai, chạy tới nhà ông thầy rồi mới ngồi gỡ gai ra đó, vì sợ chậm con mình nó chết đó. Rồi á, ngủ nửa đêm thức dậy buồn ngủ muốn chết luôn, nửa đêm khóc thức dậy cổng nó chạy vòng. Đó, như vậy á, thì rồi á, là phải thương yêu, phải hung nó bao nhiêu cái. Rồi nổi đổ ba cái đổ bô, rồi nó giặt đồ dơ, đổ bô rồi điếc bao nhiêu lần. Hồi nãy con có tính bằng tiền không? Bây giờ tính bằng tình nè. Bây giờ á, là tiền thì trả đủ, tình chưa trả đủ. Bây giờ mai mốt má bệnh đổ bô bao nhiêu lần con phải đổ bô lại nhiêu lần nghe. Phải không? Má tắm cho con bao nhiêu ngày con phải tắm lại bao nhiêu ngày. Má hung con bao nhiêu cái con hung lại bao nhiêu cái. Má thức đêm má canh con bệnh bao nhiêu thì con thức đêm con canh má bệnh bao nhiêu. Má ẩm con bao nhiêu con ẩm lại má bao nhiêu. Làm được không Út? Làm được hay ra tòa thưa má, còn không được về đi con. Phải không? Nên cái tình mẹ bao la lại chỗ đó nó tính làm sao mà tính được. À, cái gì? Tính sao tính được. Nên cái đó là gọi là đạo hiếu. Đạo hiếu ta trả ơn lại cho những người mà đã từng giúp đỡ mình. Do đó mà trong nhà Phật á, là thập giả phổ giai hồi hướng phổ hiền Bồ Tát á. Thứ 10 là phải hồi hướng lại cho người ta để trả cái nợ này. Nợ đạo hiếu mà nợ nặng nhất là nợ cha mẹ mình. Nên trả công ơn cha mẹ mình nhiều nhất. Nên có nhiều người cha mẹ chia của không đồng đều là tuyên bố từ luôn. Mẹ bệnh trong bệnh viện Chợ Rẫy á, sau bữa đó thấy đi chùa đi chơi, trời ơi là trời, bà già bệnh xong đi nuôi bệnh đi chơi, từ luôn mà thầy ơi. Hỏi sao vậy, có bốn người con, bán nhãn biết được nhiêu tiền đó mà chia cho cổ ít hơn mấy người kia. Hình như mấy đứa con chia 1 tỷ đứa con trai, con gái có 300 triệu, từ ba má luôn. Từ luôn, không tham, chết bỏ không về. Từ luôn. Xử lý không đồng điều, đứa thương đứa ghét, bỏ từ luôn. Tình mẹ bao la nhỏ hơn 300 triệu. Nó nghĩ tình gì đâu, nghĩ tới 300 triệu 1 tỷ đó, cái tình mẹ chút nào chẳng đâu. Thấy không? Sao mình không xét á, là ba má mình cho mình 300, nếu cho em mình á, một tỷ thì chắc cũng có cái lý do gì đây. Mình có chồng giàu nên ba má cho ít, mấy đứa em mình có vợ nghèo chắc cho nó nhiều, ví dụ như vậy đó. Hoặc giả là ba má mình thương mấy đứa em, thấy nó nhỏ cho nó nhiều mà ba má mình vui mình cũng vui, không cho mình đồng bạc nữa ba má mình vui, không có bệnh hoạn là đó tốt rồi. Nếu mà ba má cho em mình hết, không cho mình đồng bạc nào mà ba má vui sống ở đời với con được luôn, không sao cả. Người ta có hiếu, ta đâu cần cái tiền này chứ. Ba má cho nếu miễn sao ba má vui là được. Nếu ba má cho con 1 tỷ ba má vui thì cho đi. Ba má không cho đồng bạc nào ba má vui má cho đi, không sao hết á. Đâu phải vì 1 tỷ mà từ ba từ má gì. Cái đó làm bậy rồi. Nhất là Phật tử đi chùa nó làm nó bậy dữ lắm mà. Cha mẹ sanh ra nguyên cái thân này đóng đi mà cho đi lệch nhau có 700 triệu từ ba má. Nghe nói chuyện cái này gọi là dễ xa nhau. Thấy không? Thấy tướng không ưa. Nên mình về nhìn nhận lại đi. Bữa nay nghe đĩa này về nhìn nhận lại đi. Có nhắn tin mà có chọt có trách gì thầy cũng chịu. Lâu lâu có người ta nghe đĩa, thầy nói con hả? Bữa hổm kể thầy đinh đĩa là nói chơi. Là ai biết đâu, có nói tên ai đâu. Vì bị hoài à nhắn tin á. Bữa hổm nói thầy nói không có ấy chứ. Giờ thầy lên đĩa thầy kể lại chơi. Là nghe chơi. Là nghe có nói tên ai đâu. Ai biểu nhúc nhích gì mình đính thinh đi. Ai biết tự nhiên nhúc nhích à. Ra đạo tràng này tự nhiên nhúc nhích ta biết mình này gọi là trái nhà lòi mặt chuột. Phải không? Nín thinh đi ai biết mình. Câu chuyện đó mà câu chuyện của mình răng đe thế gian mình được phước. Đúng không? Mình hoan hỷ cho người ta kể, ta không kể tới tin mình thôi gì đâu. Ai biết thế gian biết bao nhiêu người, người chung người. Bữa hổm ta đi đến Hoàng Pháp, ta giảng trên đó. Có cô kia ba mấy tuổi, cô gặp thầy cổ cự quá trời luôn. Cổ lại nói trên đường Cách Mạng tháng 8, đường Mạng tháng 8 chỉ như nhà con có vậy thôi chứ nhà ai. Thầy nói vậy là con gặp người ta quê cũng chết luôn à. Nói vậy thầy lại trời ơi, mình kể câu chuyện thôi mà. Cách Mạng tám cái đường nó dài từ Trường Chinh cho tới cuối quận 3 chứ đâu phải có nhà mình đâu mà tự nhiên mình nói nhà mình. Cổ lại xảy ra trường hợp này chỉ có mình nhà con chứ có nhà ai đâu, con đọc báo trên có nhà ai đâu, có mình nhà con à. Thầy lên thầy kể trơn ở trên vậy là rồi. Người giống người, nhà giống nhà, ai biết ai, có nói tên ai đâu. Mà tự nhiên la làng lên vậy rồi cự với quý thầy nữa. Ta nghe câu chuyện đó để ta răng đe người đời, nghe câu chuyện đó để người ta tránh đi, người ta tìm những cái phước báo công đức gì nó hay biết nhiêu. Mình đâu nói tới tin mình đâu mà sợ. Nên quý vị đừng sợ đó, ai biết tới mình đâu. Mà giàu cho biết tới mình đi nữa, mình cũng sám hối, tu thôi có làm sao đâu. Và cuối cùng là đạo giải thoát. Đạo giải thoát có nghĩa là trước các cảnh trần tâm mình không động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Nó có những cái nền tảng đó, nền tảng của đạo hiếu, nền tảng của cái lòng từ bi, vân vân. Thì đó tạo thành một cái nền tảng sâu lắng ở trong tâm mình. Đi đến đạo giải thoát là hướng ra tất cả những nẻo sanh tử luân hồi. À, tại sao? Là tại vì sanh tử luân hồi thì u bi khổ não, à, còn ta giải thoát. Có nghĩa là trước tất cả cảnh trần tâm mình không có động loạn nữa, trước tất cả những phiền não trần mà không phiền não nữa. Tại sao? Tại vì chúng ta có những nền tảng, ta hiểu biết được pháp bảo của nhà Phật, ta giữ được tâm mình an trú trong chánh niệm đó. Ai làm gì làm mà mình an trú trong chánh niệm, an trú trong tâm mà nhẹ nhàng thanh thản, ung dung tự tại vậy thôi. Không có gì, hướng tới đạo giải thoát. Như vậy thì có những cái cơ bản rồi thì chúng ta đi đến đạo giải thoát dễ dàng. Còn không có thì đừng hòng mà giải thoát đi. Không có gì, chứ không phải nghe câu kinh giải thoát đâu. Phải tu tập, phải tạo nền tảng, phải vất vả lắm. Chứ không phải đi chơi không, ban hộ niệm về rước hộ niệm mấy câu quan hô giảng sanh. Không có có đâu. Nó dễ giảng sao được mà giảng. Tâm mình phải tu tập, tâm mình phải thiền định, tâm mình phải hướng về Đức Phật, tâm mình nó phải từ bi thương yêu tha thứ, phải tạo phước báo công đức đó mới xả bỏ cho người ta mới về được Tây Phương. Chứ về được Tây Phương đâu phải Tây Ninh đâu, dễ dữ vậy, phải không? Dễ vậy Đức Phật á, rước về trên còn đâu ngồi đây, phải không? Cái gì, tâm mình đọa và tâm mình giải thoát, do đó mình phải tu từ tâm mình, mà Đức Phật chỉ là thầy dẫn đường, kinh sách chỉ là sự chỉ đường bản đồ mà thôi. A Di Đà Phật. À, như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.